cùng đi với Chúa Thánh Thần, người đưa lối sống bước trên đường xa. Nào cùng đi với Chúa ngôi bà, thần chân lý dẫn đưa cuộc đời ta.
Em ta lên đường theo lời mời của Chúa yêu thương, ta hăng say lên đường trong linh đạo Thánh Thần Thiên Chúa. Đi năm cho bốn phương lên đường, ta quyết lên đường, mang trong tim chúng ta đong đầy lòng mến can trường. Cùng đi với Chúa Thánh Thần, người đưa lối sống bước trên đường xa. Nào cùng đi với Chúa ngôi bà, thần chân lý dẫn đưa cuộc đời ta.
Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ đều họp. Môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: bình an cho các con. Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bây giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nói thế rồi, người thổi hơi vào và phán bảo các ông: các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh các chị, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đó là tột đỉnh của mùa phục sinh và là bắt đầu mùa thường niên. Và vì thế này các anh chị để ý này, phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, nó có hai yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất đó là tràn đầy sự sống. Yếu tố thứ hai là sự sống viên mãn đó là để cống hiến cho thế giới. Bài nào cũng như vậy hết. Bây giờ đầu tiên là bài Phúc Âm. Chúng ta thấy Chúa Thánh Thần ở trong này không? Viên mãn sự sống hay là tràn đầy sự sống đây phải liên quan đến Chúa Thánh Thần. Nếu không có Chúa Thánh Thần, không thể nào viên mãn sự sống được. Thiên Chúa ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta, đó là tràn ban sự sống viên mãn cho chúng ta. Chúng ta thấy ông Ê-giông bà và khi mới dựng nên có viên mãn sự sống không? Sự sống lúc bây giờ có viên mãn chưa? Chưa. Đã có Chúa Thánh Thần đâu. Nhưng mà muốn có Chúa Thánh Thần phải làm sao? Đấy là một cái vấn đề rất là quan trọng đấy các anh các chị. Muốn có Chúa Thánh Thần phải làm sao? Mỗi một người chúng ta đây này, nhân loại chúng ta này, có thể lãnh nhận trực tiếp Chúa Thánh Thần từ trời xuống với chúng ta không? Không thể nào. Chị Nhung nói rất là đúng. Không thể nào mỗi người chúng ta có thể nhận lãnh trực tiếp Chúa Thánh Thần được. Bởi vì sao vậy? Cái khả năng của con người ta nó hạn hẹp lắm. Nó là tạo vật. Còn đây là Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa. Làm sao mà Thiên Chúa lại xuống ở trong một cái tạo vật nhỏ mọn như vậy được? Chẳng những không xứng đáng mà không có khả năng để mà lãnh nhận Thánh Thần. Tự mỗi một tạo vật chúng ta đều không có thể, không có khả năng, không xứng đáng. Vậy thì bây giờ phải làm sao? Thiên Chúa thông Thánh Thần rúa cho chúng ta. Thì bây giờ phải làm sao? Thiên Chúa phải nhập thế. Thiên Chúa Cha ban Thánh Thần cho chúng ta là qua Chúa Giêsu Kitô đó. Chính Thiên Chúa nhập thể rồi qua Chúa Giêsu Kitô chúng ta mới lãnh nhận được Thánh Thần. Còn nếu không có Chúa Giêsu Kitô, chúng ta không thể nào lãnh nhận được Chúa Thánh Thần. Do đó nên chúng ta thấy không, khi Chúa Giêsu phục sinh, Chúa ban cho các thánh tông đồ cái gì? Tất cả sự sống viên mãn của người, đó là Chúa Thánh Thần. Các con hãy nhận lãnh Thánh Linh. Thánh Linh đây chính là vị Thánh Linh đã làm cho ngôi lời nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria. Đó là Thánh Linh đó đó. Rồi Thánh Linh đây đã cho người từ cõi chết sống lại, cũng là Thánh Linh. Rồi Thánh Linh đây là đấng đã tác động người, chu toàn cái sứ vụ thiên sai của người, đã điều khiển lời nói của người, việc làm của người, tác hành của người, công ơn cứu chuộc của người. Tất cả đều do Chúa Thánh Thần hết đó. Bởi thế nên khi người bắt đầu thừa tác vụ thiên sai của người đó, thì người lãnh nhận ở sông Giô-đan. Thánh Thần lấy hình con bồ câu đậu xuống trên đầu người. Và có tiếng Chúa Cha nói, đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là Thiên Chúa Cha sức dầu cho Chúa Giêsu Kitô. Sức dầu bằng cái gì? Bằng chính Thánh Linh. Lúc bây giờ đó là cái con người mang tên Giêsu ở Nazareth đó đó, vừa mới được lãnh nhận phép rửa đó đó, được Thiên Chúa Cha công nhận, đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Và chính Thánh Thần đó, như em vừa nói, cũng làm cho Chúa Kitô sống lại từ trong cõi chết. Và vì thế nên Chúa Thánh Thần là sự sống viên mãn của Chúa Kitô, làm cho Chúa Kitô đã chu toàn được sứ vụ thiên sai của người, cứu chuộc tất cả loài người. Và giờ đây Chúa Kitô phục sinh, Chúa Kitô thông hết tất cả sự sống thần linh viên mãn nhất của người ra cho các thánh tông đồ. Đó là Thánh Thần của người. Và chỉ có Thánh Thần đó đó mới làm cho các thánh tông đồ nghĩ giống như Chúa Kitô, nói giống như Chúa Kitô, sống như Chúa Kitô. Còn nếu không có Thánh Thần của Chúa Kitô đó, là sự sống viên mãn của Chúa Kitô đó, các thánh tông đồ không thể nào như một Chúa Kitô như vậy, không thể làm chứng cho Chúa Kitô được. Bởi thế nên chính Chúa Thánh Thần ở trong bài phúc âm cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu phục sinh rồi mới ban Thánh Thần. Chứ còn trước đó Chúa Giêsu đâu có ban Thánh Thần cho các thánh tông đồ đâu. Vẫn biết là trước đó Chúa Giêsu cũng thông Thánh Thần ra rồi, chứ không phải là không. Nhưng mà khi Ngài sống lại thì Ngài mới thông tất cả Thánh Thần của Ngài ra. Còn trước đó cũng thông Thánh Thần rồi, nhưng mà bằng cách nào các anh các chị? Chúa Giêsu đầy tràn Thánh Thần. Do đó nên những gì Ngài nói, những gì Ngài làm đều là Ngài thông Thánh Thần ra đó. Bởi thế nên Chúa Giêsu nói ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 6 câu 63, những lời Thầy nói với các con đều là thần linh và sự sống. Đấy, chúng ta thấy không? Chính những lời Chúa Giêsu nói cũng là thần linh đấy. Chúa Giêsu thông Thánh Thần đầy tràn trong bản thân của người cho nhân loại, cho các thánh tông đồ qua lời Ngài nói, qua việc Ngài làm, nhất là khi Ngài sống lại. Và vì thế nên các thánh tông đồ đã được tràn đầy sự sống viên mãn khi Chúa Giêsu phục sinh thông cho các ngài, như bài phúc âm nói, các con hãy nhận lấy Thánh Linh. Và chính vì các ngài đã được tràn đầy Thánh Linh, tràn đầy sự sống của Chúa Kitô như vậy rồi, nên các ngài có thẩm quyền và có khả năng để mà cứu độ. Cứu độ ở đây có nghĩa là tha tội. Thế mà ai phạm tội là người đó chết, mất ơn nghĩa Chúa. Vậy bây giờ các ngài tha tội cho ai đó thì người ấy được cứu độ, có nghĩa là được sống. Sự sống viên mãn của các ngài giờ đây các ngài thông ra bằng cách tha tội. Chúa Giêsu thiết lập bí tích giải tội, hòa giải khi Chúa Giêsu sống lại. Nhưng mà ngoài cái bí tích hòa giải ra thì các con tha tội cho ai thì người ấy được tha, các con cầm tội ai thì người đấy bị cầm tội. Nhưng mà các anh các chị nghĩ xem, các anh chị nghĩ xem là lòng thương xót Chúa có loại trừ ai không? Không có loại trừ một ai. Vậy tại sao lại cầm tội người ta? Vậy thì hễ mà các thánh tông đồ cầm tội ai thì người đấy cũng phải hư đi à? Nhưng mà tại sao các thánh tông đồ cầm tội? Thì có thể hiểu được mấy cách. Trước hết là cái cách đầu tiên đó, đó là vạ tuyệt thông. Rồi cái gì nữa? Là khi chúng ta xưng tội, chúng ta giấu tội, nhất là tội trọng, có tha được không? Các con cầm tội ai? Đó là ý nghĩa đấy đấy. Nhưng mà thật sự ra các thánh tông đồ đâu có cầm tội người đó đâu. Tại họ tự cầm tội lấy, tại họ giấu tội. Chứ thật sự thì giáo hội đâu có cầm tội họ đâu. Trái lại, khi mà họ xin tha vạ tuyệt thông thì được tha mà. Do đó nên giáo hội không có cầm tội ai hết. Không có cầm tội ai hết á. Nhưng mà vậy thì chúng ta hiểu sao đây? Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha thì ok, hiểu rồi. Nhưng mà các con cầm tội ai thì người ấy bị cầm lại. Mà trong khi chúng ta vừa mới nói rồi, tự mỗi người cầm tội của mình, chứ không phải các thánh tông đồ hay là Chúa Giêsu cầm tội. Chúa Giêsu luôn luôn tha tội. Bí tích hòa giải là để tha tội, chứ đâu có phải để cầm tội. Vậy thì bây giờ chúng ta hiểu sao cái tội đó? Hiểu sao chỗ đó? Thì theo em á, các anh ấy, chị ơi, ở cái câu này đó thì mình hiểu nghĩa ngặt đó là bí tích hòa giải, bí tích giải tội thật. Đấy, bởi vì tha tội là liên quan đến bí tích hòa giải thôi. Hay là bí tích rửa tội cũng vậy, cũng là để tha tội đấy. Nhưng mà còn một cái nữa, đó là những lời rao giảng của các thánh tông đồ. Đó là những cái chứng từ của các thánh tông đồ, của giáo hội. Ai tin thì được cứu rỗi. Ai không tin thì bị luận phạt. Giống như Chúa Giêsu phục sinh nói ở trong phúc âm thánh Marco đoạn 16 câu 16. Các con hãy đi khắp thế giới, rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và lãnh nhận phép rửa thì được cứu độ. Ai không tin thì bị luận phạt. Lúc nãy chúng ta nói tha tội đây có nghĩa là ban ơn cứu độ. Nói chung là ban ơn cứu độ. Vậy thì các thánh tông đồ ban ơn cứu độ không phải là ơn cứu độ đó là của các thánh tông đồ, của Chúa Kitô để lại ở trong kho tàng là giáo hội, để giáo hội có thể thay mặt Chúa Kitô và đại diện Chúa Kitô thông ban cái ơn cứu độ đó ra bằng chứng từ của mình, bằng các bí tích. Vậy thì bây giờ khi mà các thánh tông đồ rao giảng làm chứng, và hay là Kitô hữu chúng ta cũng vậy, rao giảng làm chứng, thì những ai tin thì được cứu độ. Các con tha tội cho ai thì người đó được tha, là như vậy đó. Khi chúng ta làm chứng và ai tin thì họ được cứu độ, là họ được tha tội. Còn ngược lại, ai không tin thì họ tự luận phạt rồi. Các con cầm tội ai thì người cầm tội nó ở chỗ đó đó. Chính các thánh tông đồ không có cầm tội ai hết, đều muốn tha thứ để cho họ được cứu rỗi. Nhưng mà như nói em nói, tự con người ta cầm tội người ta, tự con người ta hư đi, chứ Chúa không có bao giờ muốn cho một ai hư đi hết. Bởi thế nên các anh các chị nhớ hai cái chỗ Chúa Giêsu nói về vấn đề là tự mỗi người hư đi không. Trước hết là ở câu phúc âm thánh Gioan đoạn 3 câu 16, 17, 18, đó là Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một mình, để cho những ai tin vào người thì không phải chết mà được sự sống. Thiên Chúa sai con người tới không phải để luận phạt mà để cứu độ. Ai tin vào người con thì sẽ được cứu độ. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi. Những người không tin thì họ đã bị luận phạt rồi. Chúa sai con một Chúa xuống là để cứu độ chứ không phải để luận phạt. Nhưng mà tại chúng ta không chấp nhận người con đó nên chúng ta tự luận phạt. Các con cầm tội ai thì người đấy cầm lại. Nó ở cái ý nghĩa đó chứ không phải là chủ ý các thánh tông đồ hay là chủ ý lòng thương xót Chúa là không tha tội cho người ta. Bất cứ ai ăn năn thống hối đều được tha tội hết. Nhưng mà người ta không muốn, do đó tự họ cầm tội họ lại. Rồi một cái câu khác là ở đoạn phúc âm Thánh Gioan đoạn 12 câu 47-48. Đó là cái gì? Khi mà Chúa Giêsu nói với người Do Thái đó, Chúa Giêsu nói là ai nghe lời ta mà không giữ đó thì không phải ta xét xử người đó. Vì ta tới không phải để xét xử mà là để cứu độ. Ai không chấp nhận ta và giữ lời ta thì sẽ có người phán xét người đó. Đó là những lời của ta sẽ phán xét người đó trong ngày sau hết. Đấy, chúng ta thấy không? Chính lời của Chúa phán xét. Chính cái lời đó, lời của Chúa đó mang ơn cứu độ đến cho những người tin. Và đồng thời chính cái lời đó đó lại trở thành án phạt cho những người không tin. Chúng ta thấy không? Cầm tội là chỗ đó đó. Cầm tội là chính ở cái chỗ con người nghe tin mừng cứu độ không chấp nhận thì họ tự cầm tội họ, chứ không phải là các thánh tông đồ cầm tội họ. Các thánh tông đồ Chúa ban cho cái quyền để cứu độ chứ không phải để luận phạt, giống như Chúa vậy. Được Chúa Cha sai tới là để cứu độ chứ không phải để luận phạt. Chúng ta hiểu kỹ cái đó là chúng ta sẽ thấy được là sự sống viên mãn của các thánh tông đồ như vậy. Và chúng ta đi đến cái bài đọc 1 thì chúng ta sẽ thấy là sự sống viên mãn đó nó như thế nào nữa. Đây nhá, cái bài đọc 1 đó là chúng ta thấy là cũng Chúa Thánh Thần đúng không? Cũng Chúa Thánh Thần. Và Chúa Thánh Thần đây không phải là Chúa Thánh Thần của Chúa Kitô, riêng của Kitô phục sinh thông cho các thánh tông đồ nữa. Mà Chúa Thánh Thần đây đó là Chúa Thánh Thần từ Cha được Chúa Giêsu thăng thiên sai xuống cho các tông đồ. Nghĩa là cùng một Thánh Thần. Nhưng mà Thánh Thần này đó là Thánh Thần từ Cha. Và ai sai? Có phải Thiên Chúa Cha sai không? Không. Không phải Thiên Chúa Cha sai, mà là chính Chúa Kitô sai. Mà tại sao khi ở trần gian Chúa Kitô không sai, mà bây giờ lên trời mới sai? Tại vì khi Chúa Kitô lên trời rồi đó, thì nhân tính của người là ngồi ngự bên hữu Chúa Cha, nên một với Chúa Cha, và cùng Chúa Cha sai Thánh Thần xuống. Do đó Thánh Thần này đó là Thánh Thần của toàn thể thế giới, chứ không phải chỉ có giáo hội thôi. Lúc Chúa Kitô phục sinh thì Thánh Thần Chúa Giêsu thông ra là cho các thánh tông đồ thôi, để các thánh tông đồ thông cái sự sống thần linh viên mãn của Ngài là Chúa Thánh Thần ra bằng quyền bính tha tội, ban ơn cứu độ đến cho những ai tin vào Chúa Kitô. Nhưng Thánh Thần mà từ Cha do Chúa Kitô sai xuống đó là Thánh Thần Thiên Chúa sai tới để canh tân bộ mặt trái đất. Chúng ta thấy bài đáp cao. Canh tân bộ mặt trái đất có nghĩa là Thánh Thần này là Thánh Thần Universal, là của toàn thể nhân loại, là ơn cứu độ của toàn thể nhân loại. Nhưng mà như chúng ta lúc nãy nói đó, tự mỗi một con người không thể nào lãnh nhận Thánh Thần được, phải qua Chúa Giêsu Kitô. Và bây giờ Chúa Giêsu Kitô thăng thiên rồi, vậy thì bây giờ qua ai? Qua nhiệm thể của người là giáo hội. Và các thánh tông đồ chính là tiêu biểu cho nhiệm thể của người đây, là giáo hội đây. Các thánh tông đồ chính là nền tảng của giáo hội đó. Và Thánh Thần xuống như thế nào các anh các chị? Trước hết là gió mạnh phải không? Thứ hai là gì? Là lửa. Nhưng mà nó là hình thù gì? Hình cái lưỡi. Nó có ý nghĩa lắm các anh chị ơi. Gió thổi mạnh đây ám chỉ cái gì ạ? Ám chỉ là quyền năng của Thiên Chúa. Cái thứ hai, Thánh Thần đây và gió mạnh đây có nghĩa là thúc đẩy. Đôi khi chúng ta được ơn Chúa Thánh Thần là chúng ta được thúc đẩy làm cái này cái kia phải không? Vũ âm Thánh Gioan đoạn 3 câu 8: các con không biết gió từ đâu tới và sẽ đi đâu. Gió đây có nghĩa là ơn soi động hay là tác động của Thánh Linh. Và vì thế nên bây giờ chúng ta thấy không? Gió thổi mạnh lùa vào nhà. Cái nhà đây là ám chỉ giáo hội đấy. Không phải là lùa vào nhà rồi thì thôi không có gì hết. Nhưng mà không, lùa vào nhà rồi thì xuất hiện cái gì sau đó? Thì ở trên đầu mỗi một môn đệ đó, mỗi một tông đồ đó, có hình lưỡi lửa trên đầu mỗi một vị tông đồ. Chứ không phải là ở giữa các vị tông đồ chỉ có một thôi, không có đâu. Trên đầu từng vị. Bởi thế chúng ta thấy nó liên quan đến bài đọc 2. Ở chỗ nào? Ở chỗ là từng vị đều được ơn Thánh Thần, đều làm những cái gì mà Thánh Thần tác động nơi từng vị. Và vì thế nên chúng ta thấy giáo hội chủ trương rất là đúng. Ở chỗ gì? Hiệp nhất trong đa dạng, mà đa dạng đưa đến hiệp nhất. Chứ không phải là hiệp nhất là đồng phục, có nghĩa là mặc giống hệt như nhau. Đó, không, không. Đối với vấn đề hiệp nhất của giáo hội, nó ở chỗ là đa dạng. Nhiều cái khác nhau lắm, nhưng mà vẫn hiệp nhất như thường. Cái đó mới là cái quý. Bởi thế nên chúng ta thấy bài đọc 2 không? Có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Đó là Chúa Giêsu Kitô đó. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa. Đấy, ba ngôi ở đây chúng ta thấy không? Trước hết là Chúa Thánh Thần liên quan đến các ân sủng. Chức vụ thì liên quan đến Chúa Kitô, còn các công việc liên quan đến Thiên Chúa. Là đấng làm mọi sự trong mọi người. Có nghĩa là cứ ai làm cái gì làm, Chúa cũng làm nơi người đó. Và Chúa đã làm á là đều quy về một mục đích, đó là xây dựng giáo hội và cứu rỗi các linh hồn. Và đều là phụng sự Thiên Chúa. Và Thiên Chúa dùng mỗi người cũng là để làm sao cho ý Ngài được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Có vậy thôi. Bởi thế nên chúng ta thấy được là những cái gì chúng ta vừa mới phân tách đó đều liên quan đến hai cái yếu tố mà em vừa nói lúc đầu. Yếu tố thứ nhất là sự sống viên mãn ở nơi Chúa Thánh Thần nhé. Và sự sống viên mãn đó là để thông ban, là để cứu độ, là để cho mọi người nhận biết Thiên Chúa mà được cứu độ. Bởi thế nên ngay cái bài đọc 1 đó các anh chị, nó cũng hợp với bài phúc âm. Bởi vì bài phúc âm là các con cầm tội ai thì người đấy bị cầm lại. Thì bây giờ chúng ta đọc bài phúc âm, chúng ta thấy cái kết quả của vấn đề là Chúa Thánh Thần hiện xuống và các thánh tông đồ bắt đầu rao giảng. Hình lưỡi lửa là như vậy. Lưỡi đây á là rao giảng, đúng không? Lưỡi, cái lưỡi để nói mà. Do đó nên bây giờ lưỡi đây là để rao giảng. Nhưng mà lại lửa nữa. Mà cái lưỡi đó lại là hình cái lửa. Thì có nghĩa là gì cơ? Có nghĩa là lời rao giảng của thánh tông đồ đó sẽ làm nóng lên nơi những người nghe. Giống hệt như Chúa Giêsu mà đi với hai môn đệ về làng Emmaus á. Thì sau khi Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các vị rồi, Chúa biến đi rồi, thì các vị nói gì? Thảo nào lúc nãy mình đi với người mà khi người nói đó, lòng cho mình nóng lên. Cái lưỡi đây là lời rao giảng. Nhưng mà cái lửa đây là tác dụng của lời rao giảng. Làm cho những người khác nghe cái lời rao giảng đó mà cảm thấy nóng lên, cảm thấy gần Chúa hơn, cảm thấy được tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng mà tùy người chứ không phải là ai cũng vậy đâu. Chúng ta hãy đọc thêm ở dưới cuối này nè. Tất cả là gần 20 nơi khác nhau đây này. Nếu chúng ta đọc kỹ thì chúng ta thấy nè. Nào là chúng tôi là người Parthi này, Medi này, Elam là Mesopotamia là Judea là Cappadocia này, Ponto này, Tiểu Á là Phrygia này, Pamphylia này, Ai Cập này, Libya này, Cận Syria, Roma này, Do Thái này, Tổng giáo là Creta này, Ai Ả Rập. Đó, 18 nơi rồi. Hầu như khắp thế giới. Lúc bây giờ. Và ai cũng vậy, những cái người địa phương đó mà họ nghe các thánh tông đồ giảng, họ đều hiểu theo cái ngôn ngữ của họ. Vì thế họ mới lạ. Và vì họ lạ như vậy đấy, nên họ nói cái gì đây? Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Chúng ta thấy đó là những người tin. Và cuối cùng thì bài sách công vụ kết luận là mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng thế này nghĩa là gì? Có nghĩa là họ bắt đầu nhận biết Thiên Chúa, làm việc nơi các thánh tông đồ. Chứ nếu không, các thánh tông đồ không thể nào như vậy được. Bởi vì cái sự lạ quá sức, họ chưa hề thấy xảy ra trên trần gian này. Mà bây giờ họ được chứng kiến như vậy, thì họ nhận biết Thiên Chúa. Đấy, các con tha tội cho ai thì người đó được tha đấy. Thế chúng ta thấy không? Lời các thánh tông đồ rao giảng, người ta nhận biết. Đó là tội người ta được tha. Người ta nhận biết Chúa Kitô, người ta được tha tội, người ta được cứu độ. Còn những gì các con cầm tội ai thì người đó bị cầm lại. Thì bây giờ chúng ta đọc thêm, chúng ta sẽ thấy những người tự cầm tội này. Nhưng lại có người khác bảo rằng họ đầy rượu rồi. Những người này là những người không tin. Dù thấy sự lạ trước mắt, dù thấy những kỳ diệu Thiên Chúa làm, họ vẫn không tin. Vậy thì lời rao giảng của các thánh tổ, chính lời rao giảng đó đó đã cầm tội họ đó. Bởi vì lời rao giảng các thánh tông đồ là để cứu độ, để mang tha tội. Nhưng mà bây giờ họ không muốn tha tội thì có phải là họ cầm tội không? Thì một cách khách quan thì lời của các thánh tông đồ đã cầm tội họ. Chủ quan thì chính họ cầm tội họ. Nhưng mà một cách gián tiếp thì lời các thánh tông đồ đã cầm tội họ. Thay vì làm cho họ được sống thì bây giờ họ tiêu tùng, không có chấp nhận, không có chịu tin. Khi Chúa Kitô chưa sai Thánh Thần Chúa xuống đó thì Chúa nói ở trên cây thập giá là gì? Lạy Cha xin tha cho họ vì họ lầm không biết việc họ làm. Thì lúc bây giờ đó, những tội mà phạm đến Chúa Giêsu là phạm đến con người. Bởi vì trước mắt các thánh tông đồ, trước mắt hội đồng đầu mục Do Thái, trước mắt Phi-la-tô, đây chỉ là một con người giống như họ thôi. Bởi thế nên họ không chấp nhận được một vị Thiên Chúa làm người giống như Giêsu Nazareth này. Mà Giêsu Nazareth này là một con người giống như họ mà dám nói phạm đến Thiên Chúa. Nói mình là con Thiên Chúa. Nói mình sẽ xây lại đền thờ trong vòng 3 ngày. Nói Thiên Chúa là cha của mình. Cái đấy là phạm thượng. Do đó họ không chấp nhận điều đó. Và họ giết. Đấy. Thì tội những người mà giết Chúa Giêsu đó. Lên án Chúa. Giết Chúa nó bây giờ đó. thì Chúa Giêsu vẫn nói họ lầm, không biết về họ làm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ chưa có Chúa Thánh Thần. Do đó nên cái tội của họ đó mà Chúa Giêsu đã tha ở trên cây thập giá rồi đó. Thì bây giờ khi Chúa sống lại, Chúa ban cho các thánh tông đồ cái quyền tha tội đó. Chúa ban cho các thánh tông đồ Thánh Thần của người trước, để Thánh Thần làm cho các thánh tông đồ có thẩm quyền tha tội, có nghĩa là mang ơn cứu độ đến cho những người trước đây không tin mà lại giết Chúa nữa. Nên bây giờ họ được tha tội khi mà các thánh tông đồ rao giảng. Đấy, thì chúng ta thấy bài đọc 1, những người chấp nhận thì được tha tội, thì được cứu độ. Còn những ai không chấp nhận, đầy Chúa Thánh Thần mà họ nói là đầy rượu rồi, có nghĩa là họ cho giống như các thánh tông đồ điên điên khùng khùng rồi, mát rồi, nên họ phạm đến Chúa Thánh Thần nữa các anh chị ạ. Vì thế Chúa Giêsu nói là tội phạm đến con người thì được tha, nhưng mà tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không được tha. Bởi vì sao vậy? Lúc bây giờ Chúa Thánh Thần là thần chinh lễ xuống để làm cho con người nhận biết Chúa Kitô, không phải chỉ là một con người thuần túy, mà là Thiên Chúa làm người, mà là đấng thiên sai, đấng cứu độ nhân loại. Thì cho tới lúc bây giờ họ đã biết được cái sự thật đó rồi, về Giêsu Nazareth rồi, mà họ vẫn không chấp nhận, không tin, không cứu họ được nữa. Họ cầm tội họ. Và những lời rao giảng của Thánh Tông Đồ cũng là những lời cầm tội họ. Các Thánh Tông Đồ không thể tha tội cho họ được nữa. Chính Chúa Thánh Thần cũng không thể cứu vãn họ nữa. Bởi vì Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho họ rồi, muốn cứu họ bằng cách là qua lời rao giảng của Thánh Tông Đồ để cứu họ. Nhưng mà họ vẫn không chấp nhận sự thật mà Chúa Thánh Thần đã tỏ ra cho họ qua các thánh tông đồ, qua lời rao giảng của thánh tông đồ, qua chứng từ của thánh tông đồ, cũng như của các Kitô hữu chúng ta cho tới tận thế. Phục vụ lời Chúa nói chung, hai cái yếu tố: viên mãn sự sống nơi Chúa Thánh Thần, bởi Chúa Thánh Thần, và sự sống đã được thông ban. Chúng ta thấy bài đọc 1 rõ ràng sự sống viên mãn sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, các thánh tông đồ đầy tràn Chúa Thánh Thần rồi, thì các ngài rao giảng để thông ban sự sống viên mãn các ngài. Bài phúc âm thì sau khi nhận lãnh Thánh Thần, Chúa Giêsu thông ban cho, thì Chúa nói cái gì? Các thánh tông đồ phải mang ơn cứu độ đến cho những cái người nào mà tin, còn những người nào không tin thì họ bị luận phạt. Chứ không phải là khi mà các thánh tông đồ nhận lãnh Chúa Thánh Thần rồi thì giữ lấy cho mình thôi, không có thông ban gì hết, không có rao giảng, thì như vậy không phải là giáo hội nữa. Bởi thế nên ở trong sắc lệnh truyền giáo của Công đồng Vatican II đó đã định nghĩa giáo hội trong Chúa Kitô là truyền giáo. Có nghĩa là nếu giáo hội không truyền giáo không phải là giáo hội nữa. Giáo hội phải là làm chứng nhân cho Chúa Kitô. Chứ còn nếu mà giáo hội là một thành xây trên núi không thể khuất được nữa, các con là ánh sáng thế gian mà các con không chiếu tỏa, không phải là môn đệ thầy. Các anh các chị thấy yêu đúng không? Ánh sáng mà chúng ta nó không soi chiếu nữa thì nó đâu phải là ánh sáng. Chúa nói sao? Các con là ánh sáng thế gian, Matthew đoạn 5 câu 14. Mà bây giờ chúng ta không chiếu soi thì chúng ta đâu phải là ánh sáng thế gian, đâu phải môn đệ Chúa Kitô. Chúa Thần hiện xuống làm cho giáo hội nói chung và từng chi thể trong giáo hội nói riêng được đầy tràn sự sống viên mãn của Chúa Kitô phục sinh và thăng thiên. Và nhờ đó các thánh tông đồ, giáo hội và từng Kitô hữu chúng ta mới có thể có khả năng để mà thông ban ơn cứu độ đến cho nhân loại. Các thánh tông đồ, các vị có chức thánh là qua các bí tích, qua lời rao giảng. Còn chúng ta là Kitô hữu, chúng ta không có chức thánh, là giáo dân bình thường, nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm được điều đó bằng chứng từ của chúng ta. Khi chúng ta sống Chúa Kitô thì chúng ta thông cái sự sống tràn đầy của chúng ta, bởi vì Chúa Thánh Thần đang ngự trong chúng ta. Nhờ đó các linh hồn qua chúng ta nhận biết Chúa là được cứu rỗi. Dù chúng ta không là linh mục, không là giám mục, không là giáo hoàng, không có chức thánh, không có làm các bí tích, không có cử hành thánh lễ, nhưng mà chúng ta cũng có ba cái sứ vụ. Sứ vụ thứ nhất là gì? Là vương giả và làm vua. Chúng ta là con Thiên Chúa, tất nhiên chúng ta làm vua vũ trụ này, chúng ta làm chủ tất cả mọi sự trên đời này. Là vua là như vậy. Thứ hai là cái gì? Là sứ giả, là tiên tri. Tiên tri có nghĩa là rao giảng, là ngôn sứ, là rao giảng. Còn sứ vụ thứ ba là gì? Tư tế. Tư tế là thánh hóa. Tư tế chúng ta là thánh hóa. Chúng ta dùng cái vật gì cũng vậy, Vì yêu Chúa là chúng ta thánh hóa tất cả mọi sự. Còn nếu chúng ta dùng nó mà chúng ta chỉ vì thích nó thôi, yêu nó thôi, và để cho nó làm chủ chúng ta, điều khiển chúng ta, làm cho chúng ta bỏ hết mọi sự mà theo nó, bỏ Chúa luôn, thì có nghĩa là chúng ta thay vì thánh hóa nó thì bây giờ nó trở thành chủ nhân chúng ta, và chúng ta là nô lệ của nó. Thay vì là vua, bây giờ trở thành nô lệ cho tạo vật của Chúa. Nhưng mà bây giờ áp dụng vô cái phụng vụ lời Chúa hôm nay, các anh chị ơi, em thấy bài đọc 1, bài đọc 2 cho chúng ta thấy rõ điều đó. Các anh chị đọc lại cái bài đọc 1, chúng ta thấy cái gì đây? Khi đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đệ đều tề tự một nơi. Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Cái câu này các anh chị thấy làm sao? Em thấy rất tuyệt vời. Trước hết, chúng ta phải đoàn kết với nhau. Chúa Thần hiện xuống lúc nào? Lúc các ông ấy tề tựu một nơi. Chứ đâu phải tản mát mỗi người một nơi đâu. Không có, một chỗ, một nơi thôi. Có nghĩa là phải đoàn kết lại. Đoàn kết thì mới có sự sống. Vì thế nên người Việt Nam chúng ta nói rất đúng. Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Và bây giờ các ông đoàn kết lại, ngồi ở một nơi đây này. Rồi, ở một nơi chưa đủ nhá. Chúng ta thấy bài đọc 1 với lại bài phúc âm ngược nhau ở cái chỗ gì? Các anh chị để ý, các anh chị thấy gì không? Rồi, các anh chị sẽ thấy bài đọc 1 nó khác với bài phúc âm này. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà của các môn đệ họp đều đóng kín. Trong bài đọc 1 chúng ta có thấy đóng kín không? Đóng kín làm sao? Gió nó lùa vô được. Đây nhá. Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đây nhà. Có là lúc bây giờ các ông quy tụ lại một nơi, nhưng mà cửa mở để gió nó lùa vô. Chứ nếu không á, thì sách công vụ sẽ nói là gió mạnh đẩy cửa ra một âm thì mới lùa vô được. Nhưng mà đâu có thấy sách tâm vụ nói là cửa đóng kín, do đó nên bây giờ gió thổi mạnh quá nó đẩy cửa đi âm một phát. Là cửa các thánh tông đồ lúc bây giờ không có sợ ai nữa. Chúa Giêsu phục sinh rồi, Chúa Giêsu lên trời rồi. Do đó các ông quy tụ là một chỗ, nhưng mà cửa mở, không có sợ ai nữa. Và chính vì thế có hai yếu tố nha. Các anh chị, hai yếu tố ở đây. Trước hết, muốn lãnh nhận Chúa Thánh Thần, muốn tràn đầy sự sống. Bởi vì Chúa Thần là đấng ban sự sống, làm cho mình tràn đầy sự sống để mình có thể canh tân bộ mặt trái đất. Thì trước hết chúng ta phải đoàn kết với nhau. Nếu chúng ta không đoàn kết là chúng ta chia rẽ. Mà chia rẽ thì từ đâu? Ma quỷ, chứ không phải Chúa Thánh Thần. Cái tháp Ba Ben cũng vậy, chúng ta thấy không? Tại sao không xây được tháp Ba Ben? Tại vì kiêu ngạo, tại vì chia rẽ, do đó nên thất bại thôi. Còn đây á là đoàn kết ở một chỗ. Còn một cái yếu tố nữa, không có chỗ nào nói đến cái đó hết, nhưng mà chúng ta suy ra là có cái đó, chắc chắn có cái đó, và không thể thiếu cái đó được nữa. Đó là cái gì các anh chị? Đối các anh chị biết được đấy, ở trong bài đọc 1, ở ngay lúc đầu á, đó là cái gì các anh chị? Đức Mẹ. Ở giữa các thánh tông đồ lúc bây giờ có ai? Đức Mẹ đấy. Chính sách công độ công vụ trước đó đã nói là có Maria mẹ của Chúa Giêsu, Đức Mẹ ở giữa các thánh tông đồ. Và vì thế nên Đức Thánh Cha Francisco 2 năm trước đã thiết lập lễ Mẹ Giáo Hội. Vào ngày nào các anh chị? Ngày thứ hai ngay sau Chúa Nhật giáng hiện xuống. Chúa Nhật tới đây là lễ hiện xuống này đúng không? Thứ hai ngay sau đó là lễ Đức Mẹ Giáo Hội đấy. Ngoài Chúa Giêsu ra chỉ có một mình Mẹ Maria đầy hạnh phúc. Mẹ đã tràn đầy Chúa Thánh Thần rồi, do đó nên mẹ đã có kinh nghiệm Thánh Thần rồi. Bây giờ mẹ ở giữa các thánh tông đồ, bởi vì mẹ là mẹ của giáo hội mà. Chúa Giêsu đã trao Đức Mẹ cho Thánh Gioan, và Thánh Gioan đã đem mẹ về nhà mình, có nghĩa là đem mẹ vào giáo hội để noi gương bắt chước, chứ không phải để phụng sự mẹ. Mẹ lúc bây giờ mới có 47 tuổi thôi, hư Chúa già gì, chưa có lụm khụm để mà phụng sự mẹ, mang mẹ về nhà để phụng sự mẹ, phục vụ mẹ. Mà trong khi con trai làm sao phục vụ mẹ mình được, trong khi mẹ mình còn phục vụ mình nữa là khác, đúng không? Chứ chú nói như vậy chúng ta phải hiểu là mang mẹ về nhà để noi gương bắt chước. Mẹ Maria là mẫu gương của giáo hội đó. Mẹ Maria sinh ra giáo hội, do đó giáo hội cần phải có mẹ nuôi dưỡng, và mẹ ở giữa các thánh tông đồ. Và Đức Mẹ ở đâu, Chúa Thánh Thần ở đó. Đức Mẹ ở đâu, Chúa Giêsu ở đó. Chúng ta thấy ở trong tiệc cưới Cana, khi mà tiệc cưới Cana hết rượu thì Đức Mẹ nói với con, Đức Mẹ không có xin Chúa Giêsu nhá. Đức Mẹ chỉ nhắc Chúa Giêsu thôi. Họ hết rượu rồi đấy. Chứ Đức Mẹ đâu có xin đâu. Con ơi, họ hết rượu rồi, con đến giúp cho họ tí. Đâu có, Đức Mẹ đâu có xin như vậy, phải không? Bởi vì Đức Mẹ đã biết được là mẹ còn biết huống chi là Chúa. Do đó mẹ chỉ nhắc thôi, mẹ sốt ruột. Tại vì đàn bà mà nó sốt sắng á. Do đó nên thấy người ta hết rượu rồi, sắp sửa bẽ mặt rồi, mà con mình cứ ngồi lì đó. Làm sao như vậy, biết rồi mà không có ra tay. Thì Đức Mẹ đến nhắc con, chứ không dám xin, nhắc thôi. Mà Đức Mẹ hiểu Chúa hơn ai hết, các anh chị hiểu hơn ai hết. Do đó không cần xin, chỉ nhắc là chắc chắn sẽ được. Do đó chúng ta thấy không, khi Chúa Giêsu nói, thưa bà, mắc mớ gì với tôi mà bà, giờ tôi chưa có tới. Nhưng mà như em vừa nói đó, không có ai hiểu Chúa Giêsu bằng Đức Mẹ. Không có ai hiểu bằng. Và khi Chúa Giêsu nói câu đó rồi thì Đức Mẹ hiểu ngay. Đức Mẹ hiểu ngay lập tức. Để cho giờ Chúa tới thì phải làm gì? Đấy, Đức Mẹ hiểu ngay. Ok, con muốn làm cho giờ con tới phải không? Ok, vậy là con nhắc mẹ phải làm sao cho giờ con tới. Bây giờ mẹ đi làm đây. Thì Đức Mẹ đi làm gì? Đức Mẹ đi đến với quản tiệc hay là với chú rể? Đi đến với ai? Những người phục tiệc. Đó, những người phục tiệc, những người đầy tớ, những người hèn mọn, những người dễ thương, những người dễ dạy. Chứ còn nói với ông quản tiệc là chết ngay. Bà là cái quái gì? Tôi mới có phụ trách cái này, tôi mới tài, tôi do đó tôi mới làm quản tiệc chứ nị. Bà còn nhắc tôi à? Bà là khách, đến cứ việc ngồi ăn đi, để tôi lo. Còn mà đến với chàng rể á, bảo có quản tiệc, theo bà không nói với quản tiệc đi mà nói với tôi. Đức Mẹ cũng khôn lắm chứ. Đức Mẹ đi đến nói với những cái người phục tiệc là cái thành phần hèn mọn mà lại dễ nghe. Em chỉ có ý nói như vậy thôi để các anh chị là biết là lúc nãy em nói là Đức Mẹ ở đâu, Chúa ở đó. Thành thực ra sau khi Đức Mẹ nói với họ rồi, này các anh, người bảo gì các anh hãy làm như vậy. Đức Mẹ chỉ nói trống vậy thôi. Mà mấy người này đơn sơ thật, đúng là giống như trẻ con vậy. Chẳng có hạch hỏi gì cả. Ô bà là ai vậy? Mà người là ai? Bà nói cái gì vậy? Họ có hạch hỏi không? Không hạch hỏi gì hết. Họ chỉ gật gù, nghe. Chúng ta thấy dễ thương không? Đấy, chúng ta phải khù khờ cơ thì Đức Mẹ mới ra tay. Chứ chúng ta mà khôn á thì Chúa cũng cho phát là chúng ta bay. Mày khôn hả? Ừ, được rồi, cho mày khôn. Vì thế nên đối với Chúa chúng phải trở nên như trẻ nhỏ là như vậy. Phải khù khờ, tỉnh bơ như không biết gì vậy. À, Chúa ơi, con thế nọ, bất lực, Chúa giúp con, vân vân thì còn được. Con làm được hết, không có cần Chúa nữa thì thôi, cho mày chết. Nhưng mà chúng ta thấy không? Sau khi Đức Mẹ đến với những người phục tiệc rồi, thì cái gì xảy ra? Chúa đi nói với chàng rể hay là đi nói với quản tiệc? Chúa sai bảo họ, này, hết rượu rồi. Quý vị có biết không vậy? Chúa có đến với họ không? Với quản tiệc với lại chàng rể không? Không, vậy Chúa đến với ai? Với chính những người mà Đức Mẹ vừa tới. Vậy thì có phải là Đức Mẹ ở đâu, Chúa ở đó không? Có phải? Rõ ràng, Đức Mẹ là đường để dẫn Chúa đến với chúng ta và dẫn chúng ta tới với Chúa. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Đức Mẹ thật là tuyệt vời. Đức Mẹ trước hết đến với Chúa trước, sau đó tới với chúng ta sau. Đến Chúa trước để đem Chúa tới với chúng ta. Và sau đó đem chúng ta tới với Chúa bằng cách là người bảo gì các con hãy làm. Và bây giờ Đức Mẹ ở ngay nhà tiệc ly với các thánh tông đồ. Và Đức Mẹ cũng dọn lòng cho các thánh tông đồ, để các thánh tông đồ xứng đáng lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Nhờ đó các thánh tông đồ đã làm chứng cho Chúa Kitô từ Jerusalem cho tới tận cùng trái đất, là cho tới bây giờ. Và qua chúng ta là con cái của giáo hội, là chi thể của giáo hội, là nhiệm thể của giáo hội với sự hiệp thông trong giáo hội. Nhờ đó chúng ta mới có thể làm chứng cho Chúa Kitô. Và hãy nhớ là trong cái phần thực hành là chúng ta phải đoàn kết với nhau ở nơi quy tụ lại một chỗ. Thứ hai nữa là phải cởi mở. Kitô giáo chúng ta chính là công giáo, là một tôn giáo cho tất cả mọi người, đến với tất cả mọi người và mang tất cả mọi người về với Chúa. Chứ không chỉ có một thành phần nào đó, một dân tộc nào đó thôi. Không. Và thứ ba nữa, đó là hãy nhờ mẹ. Với Đức Mẹ thì chúng ta sẽ có tràn đầy Chúa Thánh Thần. Và chúng ta có thể trở thành một Chúa Kitô khác. Và như thế chúng ta đạt tới cái ơn gọi làm môn đệ Chúa Kitô, đó là sinh hoa trái. Không phải các con đã chọn Thầy, Thầy đã chọn các con để các con đi để sinh nhiều hoa trái. Chúng ta được Chúa chọn làm môn đệ của Chúa là để sinh hoa trái, có nghĩa là để sống sự sống viên mãn bởi Chúa Thánh Thần. Và nhờ đó chúng ta có thể mang ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người mà chúng ta có liên hệ, mà chúng ta phục vụ, mà chúng ta làm tông đồ cho họ, được sai đến với họ, nhất là trong cái thời điểm thương xót hiện nay.
Chân lý dẫn đưa cuộc đời ta.